Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Đảng Cộng Hòa im ắng sau khi ông Trump bị đề nghị truy tố hình sự, Thái Lan gấp rút tìm kiếm lính thủy mất tích sau khi hộ tống hàm bị chìm, Đô đốc John Lantis Navanukraha, tham mưu trưởng hải quân nói, người mới nhất được tìm thấy ở thời điểm đã được 41 tiếng kể từ khi tàu chìm. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc gửi giác thư cho Việt Nam quan ngại về việc sách nhiễu các thành viên Khmer Krom.
Cái thứ hai nữa đó, nhà nước Việt Nam cũng cho một số công an địa phương đi hù dọa các thanh niên Khmer Krom. Trong những vấn đề xảy ra đối với Khmer Krom đó, chúng tôi đều báo cáo lên Liên Hiệp Quốc.
Ông Trần Man Rinh, một thành viên của Liên minh Khmer Krom, nói với VOA, hàng trăm ngàn người hâm mộ Argentina tràn ngập đường phố thủ đô Buenos Aires. Diễu hành mừng chiến thắng World Cup. Nhưng trước hết là bản tin thời sự quốc tế. Đảng Cộng Hòa im ắng sau khi ông Trump bị đề nghị truy tố hình sự. Đảng Cộng Hòa từng nhanh chóng tập hợp mạnh mẽ đứng sau cựu Tổng thống Donald Trump chỉ vài giờ sau khi các đặc vụ liên bang thu giữ các tài liệu mật từ dinh thự của ông ở Florida. Nhưng vào lúc này, sau khi Ủy ban về ngày 6 tháng 1 của Hạ viện bỏ phiếu đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hình sự ông Trump, các đảng viên Cộng Hòa hàng đầu hôm 19 tháng 12 hầu hết tránh đề cập đến việc này. Thống đốc bang Maryland Larry Hogan, người thường chỉ trích ông Trump, nói ông Trump ít nhất phải chịu trách nhiệm một phần cho cuộc bạo loạn chết chóc ở Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Không ai đứng trên luật pháp, ông Hogan nói với AP ngay trước khi Ủy ban 6 tháng 1 biểu quyết. Lời đề nghị truy tố hình sự vốn không mang tính ràng buộc là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài một năm, với hơn 1.000 nhân chứng và 10 phiên điều trần công khai trên truyền hình và hơn 1 triệu tài liệu. Vẫn giữ thái độ thách thức, ông Trump dự đoán về việc đề nghị truy tố hình sự ông cuối cùng sẽ có lợi cho ông. Những kẻ này không hiểu rằng khi họ truy bức tôi, những người yêu tự do tập hợp xung quanh tôi, điều đó chỉ làm cho tôi mạnh hơn mà thôi. Những gì không giết được tôi khiến tôi càng mạnh mẽ hơn, ông Trump nói trên mạng xã hội của mình và lên án việc đề nghị truy tố ông là nỗ lực đảng phái nhằm gạt tôi và đảng Cộng Hòa ra ngoài lề. Tuy nhiên, đảng của ông giờ đây không còn sẵn sàng đứng lên ủng hộ ông như trước. Ukraine đang đẩy nhanh nỗ lực xóa bỏ dấu tích ảnh hưởng của Liên Xô và Nga ở những nơi công cộng với việc kéo đổ các tượng đài và đổi tên hàng trăm đường phố để tôn vinh các danh nhân của chính họ, bao gồm các anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Nga hiện nay. Sau cuộc xâm lược của Moscow nổ ra vào ngày 24 tháng 2, các lãnh đạo Ukraine đã đưa chiến dịch vốn tập trung xóa bỏ quá khứ cộng sản chuyển thành phi Nga hóa. Những con đường tôn vinh nhà lãnh đạo cách mạng Vladimir Lenin hay cách mạng Bolshevik phần lớn đã không còn nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thích mặc chiếc áo sơ mi màu đen có in dòng chữ "Tôi là người Ukraine". Ông là một trong số nhiều người dân Ukraine sinh ra nói tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ. Giờ đây họ tránh hay ít nhất là hạn chế sử dụng nó. Tiếng Ukraine vốn trước giờ được sử dụng nhiều hơn ở miền Tây đất nước, khu vực mà ngay từ đầu đã lánh xa hình ảnh của Nga và Liên Xô. Phần lớn miền Bắc, miền Đông và miền Trung Ukraine đang có sự chuyển hướng ngôn ngữ. Thành phố Dnipro ở miền Đông hôm 16 tháng 12 đã giật sập bức tượng bán thân của Alexander Pushkin, đại thi hào của văn học Nga vào thế kỷ 19. Một vụ nổ đã xé toạc đường ống dẫn khí đốt ở miền trung nước Nga làm thiệt mạng 3 người và làm gián đoạn việc vận chuyển lượng khí đốt vốn đã ít ỏi của Nga vẫn đang chảy đến châu Âu, các quan chức địa phương cho biết hôm 20 tháng 12. Dòng khí đốt đi qua một phần đường ống Urengoy, Pomari, Uzhhorod vốn đưa khí đốt từ Bắc Cực của Nga đến châu Âu qua ngã Ukraine đã bị tạm dừng kể từ 1 giờ 50 chiều giờ địa phương, các quan chức địa phương cho biết trên Telegram. Ông Oleg Nikolayev, Thống đốc Cộng hòa Chuvashia nói trên đài truyền hình nhà nước rằng ba người thực hiện công việc bảo dưỡng đã chết trong vụ nổ, trong khi một người khác là tài xế đang bị sốc. Đường ống này được xây dựng vào những năm 1980, đi vào lãnh thổ Ukraine qua điểm đặt đồng hồ đo Sudza, hiện là tuyến đường chính để đưa khí đốt Nga đến châu Âu. Quân đội Thái Lan huy động trực thăng, tàu chiến và máy bay không người lái ngoài khơi bờ biển miền Trung nước này hôm 20 tháng 12, cùng lúc các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, sau khi một tàu hộ tống hải quân bị chìm hồi cuối tuần qua ở vùng biển sóng to gió lớn. Một lính thủy đánh bộ đã được cứu sống hôm 20 tháng 12 ở vùng biển Vịnh Thái Lan, hải quân nước này cho biết. Người lính này nằm trong số hàng chục người buộc phải bỏ tàu STMS Sukhothai vào tối 18 tháng 12 sau khi tàu bị sóng cao 4 mét và gió mạnh đánh chìm. 5 người đã được tìm thấy đã chết. Có 24 lính thủy đánh bộ vẫn mất tích vào tối ngày 20 tháng 12. Đô đốc John Latis Navanugraha, tham mưu trưởng hải quân nói, người mới nhất được tìm thấy ở thời điểm đã được 41 tiếng kể từ khi tàu chìm và anh ấy vẫn còn sống. Vì vậy, tôi tin có người vẫn sống sót ngoài kia. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Phó đô đốc Pinchai Lokchusaku, chỉ huy hải quân khu vực, cho biết việc tìm kiếm vào ngày 20 tháng 12 sẽ rất quan trọng do các nạn nhân đã trơ trọi trên biển một thời gian dài. Trực thăng, hai máy bay do thám không người lái, 4 tàu chiến và một máy bay vận tải C-130 đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân khi tình hình thời tiết được cải thiện. Con tàu đã bị trục trặc động cơ khi nó bị nước tràn vào và bị chìm cách tỉnh Prachuap Kirikan khoảng 20 hải lý. Con tàu hộ tống này do Mỹ sản xuất, được sử dụng từ năm 1987, chở theo 105 quân nhân. Trung tá Pinchitai Tuanadi, hàm trưởng của con tàu bị chìm, cho biết ông đã lênh đênh trên biển trong 2 giờ trước khi ông lên được bè cứu sinh và được các đội tìm kiếm tìm thấy hôm 19 tháng 12.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc vừa công bố một giác thư gửi chính quyền Việt Nam yêu cầu giải trình về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Khmer Krom bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long. Giác thư đề cập đến mối quan ngại nghiêm trọng về tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm các việc sử dụng biện pháp giam giữ tùy tiện, xét xử thiếu công bằng. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á hôm 19 tháng 12 công bố giác thư chung mà cơ quan này đã gửi cho chính phủ Việt Nam ngày 18 tháng 10, 2022. Trong đó đề cập đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với một nhóm người thuộc cộng đồng Khmer Krom, bao gồm các quyền tự quyết của họ với tư cách là người bản địa, và đưa ra một số trường hợp điển hình về các hành vi vi phạm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của người Khmer Krom. Bức thư đề cập đến các cáo buộc vi phạm quyền tự do ngôn luận, lập hội, y tế, thực phẩm, nước sinh hoạt, nhà ở, môi trường an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và bền vững, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như các quyền về ngôn ngữ và văn hóa của họ. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nêu một số vi phạm điển hình đối với các thành viên của cộng đồng như sau. Chúng tôi quan ngại đến trường hợp của ông Dương Khải, thanh niên người Khmer Krom, bị công an tạm giữ và thẩm vấn vào ngày 13 tháng 4, 2021 và vào ngày 4 tháng 2, 2022, sau đó một lần nữa vào ngày 30 tháng 7, 2022, cùng với một thanh niên người Khmer Krom khác là ông Thạch Cường vì các hoạt động nhân quyền liên quan đến các quyền của người Khmer Krom, bao gồm các quyền tự quyết của họ. Những trường hợp khác mà các báo cáo viên đề cập là việc ông Danh Sớt và ông Tăng Thủy, hai người đàn ông Khmer Krom bị công an câu lưu, bị thẩm vấn vì những hoạt động quyền của người bản địa Khmer Krom và được cho là bị sách nhiễu. Các báo cáo viên cũng nhắc đến trường hợp của ông Thạch Rin, một người đàn ông Khmer Krom bị bắt vào tháng 10, 2021, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, vì mặc áo thun có in biểu tượng mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, và ông đã được thả vào tháng 4, 2022, sau 6 tháng giam cầm mà không có xét xử. Liên quan đến quyền tự quyết, các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nhận định rằng dù Việt Nam bỏ phiếu thông qua tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của dân tộc bản địa vào ngày 13 tháng 9, 2007, nhưng cho đến nay chính quyền nước này vẫn chưa xây dựng bất kỳ văn bản pháp luật nào về quyền của người bản địa. Hơn nữa, chính quyền Việt Nam không sử dụng thuật ngữ người bản địa để chỉ bất kỳ nhóm nào trong nhóm 54 dân tộc được công nhận trong nước, bao gồm cả người Khmer Krom, nhóm tự nhận mình là người bản địa. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết rằng đã qua 60 ngày kể từ ngày giác thư này được gửi chính phủ Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa phản hồi. VOA cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị cho ý kiến về giác thư này, nhưng chưa nhận được trả lời. Từ bang Pennsylvania, ông Trần Manring, một thành viên của Liên minh Khmer Krom, nhóm tranh đấu cho quyền của người bản địa Khmer Krom, nhưng bị chính quyền Việt Nam cho là nhóm phản động, chia sẻ với VOA về sự quan tâm của các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đối với các thành viên người bản địa Khmer Krom. Ông Trần Manring nói:
Dương Thái đã in một số bài tuyên ngôn đó ra thành sách rồi định phân phát cho đồng bào, nhưng mà rồi nhà nước Cộng sản bắt tịch thu mấy cái cuốn sách đó, và họ cho rằng là chưa có phép. Cái lý do đó thì nó hoàn toàn nó đi ngược lại với cái tinh thần dân chủ, nhân quyền và tôn trọng quyền của dân bản địa của nhà nước Việt Nam mà đã ký vào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nhà nước Việt Nam cũng cho một số công an địa phương đi hù dọa các thanh niên Khmer Krom. Trong những vấn đề xảy ra đối với Khmer Krom đó, chúng tôi đều báo cáo lên Liên Hiệp Quốc. Thì những cái báo cáo của chúng tôi đó đã được Liên Hiệp Quốc họ quan tâm đến, và vì lý do đó họ mới gửi thư yêu cầu nhà nước Việt Nam phải trả lời.
Vào hồi tháng 4, 2021, hàng chục công an Việt Nam bao vây nhà trọ của ông Dương Khải, người Khmer Krom quê ở Sóc Trăng, là công nhân khu công nghiệp Bào Xé, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tịch thu 120 quyển sách tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa, máy tính xách tay, điện thoại di động, và đưa ông về đồn công an thẩm vấn, theo báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Vào tháng 6, 2021, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc đã gửi một giác thư đến chính phủ Việt Nam yêu cầu giải trình và bày tỏ sự lo ngại rằng mối đe dọa được báo cáo này có thể liên quan đến nỗ lực của ông Khải trong việc phổ biến các tài liệu của Liên Hiệp Quốc. Trong văn thư phản hồi đề ngày 20 tháng 9, 2021, chính phủ Việt Nam thừa nhận có bắt giữ một thanh niên Khmer Krom tên là Dương Khải vào hồi ngày 13 tháng 4, 2021 và biện minh rằng vụ bắt giữ này là cần thiết để bảo vệ chính sách đoàn kết dân tộc ở Việt Nam và rằng ông Khải đã vi phạm luật báo chí và xuất bản. Tổ chức các quốc gia và dân tộc không có đại diện UNPO, một tổ chức của các thành viên quốc tế được thành lập để tạo thuận lợi cho tiếng nói của các quốc gia và các dân tộc trên toàn thế giới hiện không có đại diện và bị đặt bên lề xã hội, hôm 20 tháng 12, lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ giác thư này của các báo cáo viên Liên Hợp Quốc. UNPO ủng hộ công việc của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề này và kêu gọi tăng cường giám sát việc trả thù các nhà hoạt động đòi quyền tự quyết ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Thông báo của UNPO viết, chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Việt Nam giải quyết các mối quan ngại nêu trong giác thư và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. UNPO đặc biệt quan ngại đến việc đối xử những người đang ôn hòa thực hiện các quyền căn bản của họ về tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp. Ngoài ra, UNPO cũng bày tỏ sự đoàn kết với những người đang dũng cảm lên tiếng cho nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân đã bị giam giữ tùy tiện và tôn trọng quyền của họ cũng như pháp quyền. Người Khmer Rom sống ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và là một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam không dùng tên gọi này và trong một số dịp khác nhau đã cho rằng các thành viên Khmer Rom là những người chống phá nhà nước và có âm mưu tự trị. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ các quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào tuần trước, sau khi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.
Hàng trăm ngàn người hâm mộ Argentina tràn ngập đường phố thủ đô Buenos Aires.
diễu hành mừng chiến thắng World Cup. Một bầu không khí tưng bừng náo nhiệt tại đường 25 The Mayo và đại lộ 9 The Julio khi hàng ngàn người ủng hộ tiến vào trung tâm thành phố để xem cuộc diễu hành trên xe buýt của đội tuyển quốc gia. Cả thủ đô của Argentina đã tưng bừng tiệc tùng kể từ chiến thắng kịch tính trước Pháp trong trận chung kết hôm Chủ nhật tại Qatar. Điều này cũng giúp làm quên đi những khó khăn kinh tế đang hoành hành ở quốc gia Nam Mỹ đang phải chiến đấu với một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới này. Vào khoảng giữa trưa, hàng trăm ngàn người đã tụ tập ở trung tâm thành phố Buenos Aires, các con đường chính bị đóng lại để phục vụ cuộc diễu hành. Dẫn đầu bởi Lionel Messi, đội tuyển quốc gia Argentina đã đến sân bay Ezeiza từ rất sớm, mặc dù lúc đó mới khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương, hàng ngàn người đã chờ đợi với các biểu ngữ, cờ và pháo sáng, và hò hét trong niềm vui sau 36 năm kể từ lần cuối cùng nước họ giành chức vô địch World Cup. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.